Cuộc gặp gỡ cảm động mừng Đại tướng 97 tuổi, báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Văn Trung. Giữa hai ngày lễ lớn của đất nước Việt Nam, Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và Quốc khánh 2 tháng 9, có một ngày lưu lại trong tình cảm của đông đảo người dân Việt mà một nhà văn và là nhà nghiên cứu ngoại quốc đã viết. Ngày 25 tháng 8 năm 1911, tại An Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình, đã ra đời một cậu bé mà sau này đã tác động đến dòng chảy lịch sử của thế giới. Đó là ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vị tướng huyền thoại văn võ toàn tài, đức độ tài năng trọn vẹn, người học trò gần gũi xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng của nhân dân và là người anh cả của quân đội. Cũng như mọi năm, văn phòng Đại tướng cho biết, ngay từ đầu tháng 8, đã có nhiều đoàn cựu chiến binh, đoàn thể, đồng chí, đồng bào ở Trung ương, Hà Nội và các địa phương đăng ký đến mừng Đại tướng thượng thọ. Tuy nhiên, năm nay do tuổi tác và sức khỏe, gia đình và văn phòng phải hạn chế bố trí khách đến mừng thọ so với mọi năm. Riêng chúng tôi, một số anh em đã có những năm tháng gần gũi, phục vụ Đại tướng từ những ngày chống Pháp, chống Mỹ đến những ngày xây dựng hòa bình. Được gặp mừng thọ Đại tướng vào sáng ngày 26 tháng 8 năm 2007, ngày đầu tiên Đại tướng bước vào tuổi 97. Các đồng chí văn phòng cho biết, tuy năm nay thời gian tiếp khách hạn chế, nhưng đến cuối ngày đã có gần 40 đoàn đến chúc thọ Đại tướng. Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, mặt trận như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Thế Duyệt, các đồng chí lão thành Nguyễn Văn Trân, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn An, các tướng lĩnh quân đội, đồng chí Nông Đức Mạnh đang đi công tác địa phương đã gửi lãng hoa đến chúc mừng. Cụ Nguyễn Văn Tứ ở thành phố Vinh, lão thành cách mạng, năm nay 88 tuổi đời, 60 tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, trước ngày 25 tháng 8 một tuần đã gửi thư về văn phòng Đại tướng cho biết là từ đầu năm 2007, cụ đã 3 lần viết thư thăm hỏi Đại tướng và gia đình. Trong dịp này, cụ có ước vọng được gặp Đại tướng dù chỉ 5-7 phút, cụ đã nói. Đó là nguyện ước to lớn và đã trở thành khát vọng trước lúc đi xa và cũng là để lại kỷ niệm cho các thế hệ con cháu sau này. Văn phòng Đại tướng đã giúp cụ thực hiện ước nguyện này. Trở về Vinh, cụ đã gọi điện báo tin về đến nhà an toàn. Cụ và gia đình rất mãn nguyện, sung sướng được trực tiếp gặp Đại tướng. Và tối qua, cụ đã yên lòng ngủ một giấc suốt từ tối đến sáng. Nhiều đoàn cựu chiến binh ở các tỉnh, trong đó có đoàn cựu chiến binh tiểu đoàn phòng không anh hùng, đoàn bảo hiểm Thái Bình đến từ sáng sớm ngày 24 tháng 8. Đặc biệt, chiều ngày 25 tháng 8, đoàn nữ cựu chiến binh gồm 30 chị em đại diện cho câu lạc bộ nữ Trường Sơn ở Bắc Giang đã vô cùng xúc động gặp lại Đại tướng. Có chị kể lại là trong những năm ở Trường Sơn, các chị chốt ở đèo Bù La Nhích được tin Đại tướng đến thăm, nhưng không gặp được Đại tướng, nhiều chị em đã khóc. Hôm nay, sau mấy chục năm chờ đợi, ước mong được gặp Đại tướng, chụp ảnh chung với Đại tướng, chị em rất xúc động. Có chị đã òa lên khóc. Đại tướng cũng rất xúc động, cầm tay chị em, cảm ơn chị em đã chiến đấu ở các chiến trường ác liệt, hy sinh tuổi trẻ, tuổi đẹp nhất cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Nay đã làm tròn nhiệm vụ của người mẹ, người bà, gương mẫu trong sản xuất, trong đời sống cho con cháu noi theo, lại đến thăm Đại tướng. Đại tướng rơm rớm nước mắt. Văn phòng Đại tướng cũng cho xem bức thư chuyển phát nhanh của cụ Trương Quang Phúc, chủ nhiệm câu lạc bộ Hán Nôm Quảng Bình, gửi đến văn phòng đúng trưa ngày 25 tháng 8, 4 câu thơ, cõi trăm năm, kính chúc Đại tướng thượng thọ, viết bằng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Thế giới nghìn xuân mấy tướng tài, Trường Sinh đắc thọ chỉ mình ngài, Quảng Bình linh địa sinh nhân kiệt, thấu cõi trăm năm nghĩa rộng dài. Có rất nhiều đoàn, nhiều câu chuyện xúc động và tình cảm của cán bộ, nhân dân, chiến sĩ với Đại tướng mà chúng tôi không thể kể hết ở đây. Khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 8, anh em chúng tôi đã có mặt, Ngồi đông đủ trong phòng tiếp khách của đại tướng, được trang trí những bức trướng, câu đối, bài thơ, ảnh chụp, ảnh thêu, phù điêu, tưởng mừng công lao và chúc thọ đại tướng. Đặc biệt năm nay, ngoài những lẵng hoa, cây cảnh do các cá nhân đại diện các đoàn thể tặng, nổi bật có bức chân dung rất đẹp bằng gốm sứ của nghệ nhân Phạm Tiến Khang, Bát Tràng tặng đại tướng. Bức phù điêu tứ linh bằng đồng bóng loáng của nghệ nhân làng nghề Đồng Sâm do đoàn bảo hiểm Thái Bình tặng. Nghệ nhân Triệu Hoàng Giang được một nhà điêu khắc nước bạn truyền nghề cho khi đi học nước ngoài, đã khắc 20 bức tranh bằng đá trong 9 năm về Bác Hồ, đem về trình bày để đại tướng xem. Đây là tập tranh khắc đá tuyệt diệu đầu tiên với chủ đề Bác Hồ, được trình bày để tham khảo ý kiến, rút kinh nghiệm, sau đó dự kiến phát triển qua các đề tài khác. Chúng tôi ngồi quây quần quanh chiếc bàn lớn, vui vẻ chờ đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà. Đúng 9 giờ 30 phút, đại tướng vào phòng họp trong bộ quân phục giản dị, mang quân hàm đại tướng và lấp lánh trên ngực huân chương sao vàng và 2 huân chương Hồ Chí Minh, 2 huân chương quân công hạng nhất. Tất cả đứng dậy vỗ tay rào rạt, rộn ràng. Đại tướng giơ tay chào và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đại tướng lần lượt nhìn anh em và vui vẻ nói: "Rất mừng thấy các đồng chí mạnh khỏe và vẫn trẻ như xưa." Tất cả lại vỗ tay và ồ lên cười vui vẻ. Mở đầu, đồng chí đại tá Nguyễn Huyên, trợ lý của đại tướng phụ trách văn phòng, báo cáo với đại tướng thành phần và ý nghĩa cuộc gặp mặt tình sâu nghĩa nặng năm nay. Đồng chí thay mặt anh em từng làm việc, phục vụ, gần gũi đại tướng qua các thời kỳ, kính chúc đại tướng bước sang tuổi 97, mạnh khỏe, minh mẫn. Trước mắt mạnh khỏe để đón chào 1000 năm Thăng Long Hà Nội và sống lâu hơn nữa, sống trên 100 tuổi. Tất cả vỗ tay, cười vui thoải mái. Có đồng chí thêm vào: "Phải nói là mừng đại tướng bước sang tuổi 97 dương lịch và tuổi 98 âm lịch, tuổi Mậu." Có đồng chí vui mừng thốt lên: "Xin mừng đại tướng thọ đến 120 tuổi. Những bó hoa tươi thắm và những lời chúc mừng, đại tướng tươi cười: "Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của các đồng chí. Tôi xin phấn đấu đến 121 tuổi, vượt mức lời chúc của đồng chí 1 tuổi. Các đồng chí đồng ý không?" Tất cả lại cười ồ lên vui vẻ. Đồng chí Huyên thông báo năm nay sức khỏe đại tướng theo quy luật tự nhiên có sút kém hơn trước, đi lại có khó khăn hơn. Do đó, văn phòng phải bố trí người đi sát, giúp đỡ đại tướng đi lại, sinh hoạt, đề phòng bị sẩy chân ngã thì sẽ sinh đau yếu. Điều rất mừng là tuy lớn tuổi, gần tuổi 100, đại tướng vẫn minh mẫn, tư duy sáng suốt. Đại tướng cho biết, tuy 2 hôm nay tiếp khách nhiều, nhưng sức khỏe vẫn bình thường. Tối qua ngủ một giấc ngon, đến nửa đêm có tỉnh giấc rồi lại ngủ tiếp đến sáng. Trông đại tướng vui vẻ hồng hào, tất cả đều vui mừng, hồ hởi. Đồng chí Việt Phương, nguyên thư ký của anh Tô, tức anh Phạm Văn Đồng, cũng đến tham dự. Anh Văn quen thân anh Việt Phương từ lâu, anh Việt Phương kể. Anh Văn có cái nhìn xa và lòng bao dung, đã sớm thấy rõ những khó khăn và triển vọng của quá trình đổi mới tư duy, đã động viên tôi khi tập thơ Cửa Mở gặp rắc rối trong xuất bản và biểu lộ lòng tin ở sự phát triển sau này. Hôm nay xin phép anh Văn được tiết lộ bài thơ anh tặng trong dịp sinh nhật tôi năm 1988 mà anh gọi là Mấy Vần Thơ Buông Tặng Việt Phương. Trong đó có những câu tôi nhớ mãi: "Tôi chúc anh trẻ mãi không già, 20-30 năm nữa vẫn còn xuân phơi phới. Cửa đã mở rồi, hoa thơm, hoa đẹp 4 phương đưa lại, hoa nở thành thơ từng chùm, nhìn về tương lai, ung dung tiến bước. Tương lai thuộc về chúng ta, trẻ mãi, trẻ mãi, trẻ mãi." Tôi đã xin phép và được anh Văn đồng ý cho công bố rộng rãi bài thơ này trong tập sách sắp tới của tôi. Xúc động trước tình cảm ấm áp của buổi gặp mặt, Trung tướng Hồng Cư đã đọc to bài thơ anh vừa sáng tác, trong đó có đoạn viết: "Trí dũng nhân tính liêm trung anh toàn vẹn, dĩ công vi thượng một tầm cao, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh nêu gương sáng, danh tướng của muôn đời hạnh phúc sao, sống mãi với non sông, sống mãi với sử sách, sống mãi trong lòng dân, sống mãi với đồng bào. Nhiều anh em còn muốn nói lên tình cảm của mình với đại tướng, nhưng thời gian không cho phép. Đồng chí Huyên mời đại tướng có đôi lời với anh em. Đại tướng nói đại ý, xin cảm ơn tất cả các đồng chí qua các thời kỳ đã giúp tôi hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân giao phó. Năm nay, theo tuổi tác, sức khỏe tôi có hạn chế hơn, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, vẫn thấy trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình để tiếp tục có những đóng góp vào sự nghiệp của toàn dân tộc theo tư tưởng của Bác Hồ. Trong đà phát triển của đất nước, chúng ta vui mừng tự hào với những thành tựu của sự nghiệp đổi mới toàn diện. Nhưng phải thấy đất nước của ta vẫn nghèo, còn nhiều yếu kém, nhiều hạn chế, nhiều tệ nạn bức xúc mà các nghị quyết của Đảng và báo chí đã nêu, nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, dừng lại. Đặc biệt là đất nước càng phát triển, đời sống càng đi lên, đảng viên, cán bộ càng phải gương mẫu, phải nhớ làm đúng theo lời Bác dĩ công vi thượng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống bè phái, hẹp hòi, chống quan liêu tham nhũng, phải tăng cường đoàn kết, thực hiện dân chủ, hết lòng vì dân. Những điều đó chính là cốt lõi của tư tưởng đạo đức Bác Hồ. Vừa rồi, trong những bức xúc của đất nước, tôi quan tâm đến vấn đề giáo dục đào tạo, quốc sách hàng đầu của sự nghiệp phát triển. Tôi đã suy nghĩ, phân tích, viết thư kiến nghị gửi lên Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mong góp ý kiến vào một vấn đề lớn của đất nước, của dân tộc hiện nay. Vừa qua, các đồng chí lãnh đạo đến thăm tôi đều cho biết là đã nhận được và thư nêu ý kiến sâu sắc đang gửi đến các cơ quan nghiên cứu. Hiện nay, còn có một vấn đề lớn nữa liên quan đến cuộc sống lâu dài của người dân Việt Nam. Đó là vấn đề môi trường. Môi trường của chúng ta ngày càng xấu đi, càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhất là vấn đề chất thải, bụi, ô nhiễm không khí và nguồn nước ở các thành phố lớn. Đặc biệt, nạn phá rừng đang làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái của cả nước. Trước hết, tôi sẽ góp ý kiến với Hà Nội và sau đó góp ý kiến với cả nước về vấn đề này. Chúng ta đã góp sức, góp tài trí cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ đất nước. Nay còn sức, còn tài trí, phải đóng góp cho sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ. Xin chúc các đồng chí khỏe. Hẹn năm sau gặp lại vẫn đông đủ, vui vẻ. Xin gửi lời chúc các chị và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc. Nhớ quan tâm động viên các cháu rèn luyện, học tập để trở thành nhân tài, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu. Đại tướng giơ tay chào mọi người. Những lời dạy của đồng chí thật thấm thía. Một phút lặng đi, sau đó nở òa thành tiếng vỗ tay. Đại tướng và phu nhân Bích Hà đã chia tay với anh chị em nhưng không khí trong phòng vẫn dạt dào. Tất cả cất lên những bài hát kháng chiến để nhớ đến những ngày chiến đấu hào hùng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bài Quảng Bình quê ta ơi, nhớ đến mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra cho đất nước, người con trung hiếu suốt đời vì nước, vì dân. Ngưỡng mộ vị tướng lừng danh, báo Quân đội Nhân dân, Thu Trang. Căn phòng tiếp khách nhỏ nhắn nằm trong khuôn viên rợp bóng cây, vẫn giản dị như chính chủ nhân nổi tiếng của ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Nơi đây đã diễn ra bao cuộc gặp giữa vị tướng lừng danh của dân tộc Việt Nam với nhiều nguyên thủ đến từ các quốc gia trên thế giới. Hôm nay, ngôi nhà này lại rộng cửa đón một vị khách đến từ châu Âu. Tổng thống Thụy Sĩ Bascan Kusaban. Rảo nhanh chân, Tổng thống Kusaban tiến về phía Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như thể một phút trôi qua cũng là quá lãng phí trong cuộc diện kiến với vị tướng mà trước khi đến Việt Nam, ông đã nhiều lần bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ lễ phục trắng, mái đầu bạc, cương nghị, bình thản và khoan thai tiếp đón khách. Sẽ là khập khiễng nếu có ai đó nghĩ đến sự so sánh giữa các cuộc gặp mặt của đại tướng với các vị khách nổi tiếng. Cũng căn phòng đó, nhưng không khí mỗi cuộc gặp lại mang sắc thái riêng. Sự nồng ấm đến từ châu Mỹ Latin, sự thân thiết đến từ châu Phi, sự gần gũi đến từ châu Á, và lần này là sự ngưỡng mộ mang dáng dấp châu Âu. Tổng thống Kuseban không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình đối với con người đã được tạc vào lịch sử quân sự Việt Nam như một huyền thoại. Đại tướng là một anh hùng của dân tộc Việt Nam. Hoàn toàn không có chút khoảng cách nào trong cuộc gặp giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và vị Tổng thống của Thụy Sĩ. Người ta chỉ thấy những giá trị chung mà hai bên cùng quan tâm và chia sẻ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhắc lại mối quan hệ lâu đời giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, lồng vào đó là những kỷ niệm sâu sắc khi Đại tướng thăm Thụy Sĩ. Tôi đã có dịp thăm Thụy Sĩ, tôi không thể nào quên tình cảm nồng ấm và thân tình mà người Thụy Sĩ đã dành cho tôi. Đó là sự tiếp đón của những người bạn thân. Đại tướng nhớ lại, cuộc gặp như cởi mở hơn đối với câu nói hớm hỉnh của Đại tướng. Tôi có đến thăm các kho vàng Thụy Sĩ, dù tôi chẳng có vàng gửi ở bên đó. Đại tướng mong muốn quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, mong Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về mọi mặt, đặc biệt là giáo dục. Nhưng Đại tướng cũng không quên tự hào khẳng định Việt Nam đang gặt hái được nhiều tiến bộ về mặt công nghệ. Tổng thống Thụy Sĩ rất chân thành khi nói rằng ông mong muốn Việt Nam tiếp tục đà phát triển của mình, bởi trong một thế giới hòa bình thì bất kỳ quốc gia nào cũng có thể phát triển theo mong muốn của mình. Tổng thống Thụy Sĩ nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng ông rất ấn tượng trước thế hệ trẻ đông đảo và năng động của Việt Nam, nhưng ông cũng muốn biết Đại tướng có hài lòng với thế hệ trẻ bây giờ hay không, hay muốn họ năng động hơn nữa. Nhìn vào mắt Tổng thống Kuseban, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời: tôi muốn họ năng động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa và chủ động hơn nữa. Có lẽ vị khách đến từ châu Âu chưa thể hiểu rõ được hết về những điều đã làm nên những chiến thắng vang dội của nhân dân Việt Nam. Vì thế, Tổng thống Kuseban đã đem những thắc mắc đó hỏi Đại tướng. Ngài có thể cho biết điều gì đã làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam? Có phải chủ nghĩa ái quốc hay cả sự giúp đỡ của bên ngoài? Mỉm cười một cách thư thái, vị Tổng tư lệnh huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam từ tốn nói: Bác Hồ của chúng tôi đã nói rằng, trước khi nghĩ đến cá nhân, chúng ta phải nghĩ đến đất nước. Nếu chúng ta có một sức mạnh đoàn kết, chúng ta có thể vượt qua khó khăn. Những việc như vượt suối, trèo đèo, chẳng là gì nếu ta có thể tổng hợp được sức mạnh của tập thể, sức mạnh của Việt Nam là từ đó. Câu trả lời hàm súc của Đại tướng đã thuyết phục vị Tổng thống châu Âu. Cầm tay Đại tướng, Tổng thống Kuseban nói rằng, Thụy Sĩ có nhiều điều học tập từ Đại tướng, từ Việt Nam. Đó là không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Cuộc gặp như đã bắt cầu cho một tình bạn. Ông Tổng thống Thụy Sĩ thể hiện sự ngưỡng mộ một cách chân tình. Tôi đã được xem Đại tướng phát biểu trên TV. Ngài nói bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo. Tiếng Anh của ngài cũng chỉ kém tiếng Pháp một chút thôi. Đại tướng đã cười thật hiền hậu. Nhưng tôi nói tiếng Thụy Sĩ không rõ bằng tiếng Việt. Một lần nữa, khoảng cách chủ khách lại biến mất. Ồ, tôi thậm chí còn không nói được một từ nào tiếng Việt Nam. Và việc học tiếng Việt Nam vẫn còn là một dự định của tôi. Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ đáp lời. Tổng thống Thụy Sĩ đã tặng Đại tướng một chiếc máy nghe nhạc. Mà theo lời ông, thì Đại tướng có thể nghe được âm thanh Đại Bác từ chiếc máy này. Để đáp lại món quà mà Đại tướng đã tặng ông, cuốn hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng có chữ ký của mình với lời nhắn nhủ về một thông điệp hữu nghị và tình cảm nồng ấm giữa nhân dân hai nước. Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, cũng là lúc đến giờ giả khách. Vị khách châu Âu đã ra về với quà tặng và với sự thỏa nguyện được gặp một người mà ông hằng ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ bắt nguồn từ quá khứ và kéo dài đến hiện tại mà vị nguyên thủ của châu Âu chưa bao giờ ngừng thể hiện, như chính ông đã thốt ra khi rời căn phòng nhỏ của Đại tướng. Tôi vinh hạnh được gặp vị tướng vĩ đại, một trong những người nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Đại tướng trong lòng dân, báo quân đội nhân dân, Hồng Hải. Chiều ngày 28 tháng 5, Trước cổng nhà số 30 đường Hoàng Diệu, bỗng đông vui khác thường. Rất nhiều cựu chiến binh đến từ các miền đất nước, gọn gàng trong những bộ quân phục đại lễ, xếp hàng chờ đợi. Họ là cựu thanh niên xung phong, các nhà khoa học, các nhà sử học, đại biểu đồng bào nhiều địa phương. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi phút giây được vào chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng 60 năm ông được phong quân hàm đại tướng. Căn phòng tiếp khách của đại tướng hôm nay bỗng trở nên nhỏ lại. Khoảng 60 phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký riêng của đại tướng, vốn là người điềm đạm, nay cũng có lúc to tiếng. Đề nghị anh em báo chí chọn vị trí tác nghiệp phù hợp, ưu tiên cho khách ở xa về. Tuy tiếc những vị trí khá đắc địa, nhưng các phóng viên lặng lẽ chấp hành mệnh lệnh. Có lẽ, trước cuộc gặp gỡ với đại tướng, ai cũng thấy mình như một người chiến sĩ có tinh thần kỷ luật cao. Vì đại biểu quá đông, đại tá Nguyễn Huyên lại một lần nữa phải cầm micro và đề nghị ưu tiên các đại biểu Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đại biểu Thanh Hóa, nơi trực tiếp đúc trống đồng và kiếm lệnh tặng đại tướng, rồi đại biểu cựu chiến binh thành phố Thái Bình, những người đã đi từ lúc 6 giờ sáng lên Hà Nội để mong gặp đại tướng, đại biểu thanh niên xung phong. Phút giây chờ đợi đã đến. Đại tướng và phu nhân xuất hiện trong một tràng pháo tay kéo dài của các đại biểu. Nét dí dỏm, hài hước vẫn còn nguyên vẹn khi đại tướng bất chợt dừng lại, dùng động tác mời phu nhân đi trước và vào vị trí chủ tọa. Hôm nay, đại tướng trông rất khỏe, quần dùng tươi tỉnh, dáng đi chậm rãi gọn gàng trong bộ quân phục mới. Ông đưa mắt tinh anh lướt nhìn mọi người một lượt, rồi mới ngồi xuống. Nhà sử học Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, thay mặt các đại biểu phát biểu chúc mừng đại tướng. Biết là còn rất nhiều đoàn đại biểu đang ngồi ở phòng chờ, mong được gặp đại tướng nên ông nói rất ngắn gọn. Đại ý, cách đây tròn 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao quân hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp với lời dặn: để chú điều khiển binh sĩ làm trọn sứ mạng mà quốc dân giao phó. 60 năm qua, đại tướng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng, gửi gắm, trở thành vị tướng huyền thoại của lịch sử. Tiếp đến, ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, phát biểu và dâng tặng đại tướng trống đồng Đông Sơn, được đúc theo phương pháp thủ công truyền thống, cùng thanh kiếm lệnh nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ, thay mặt chính phủ và đồng bào trao quân hàm cho đại tướng. Ông giải thích ngắn gọn: trống đồng có đường kính 60 cm, biểu tượng 60 năm ngày phong hàm đại tướng, và cao 48 cm, với ý nghĩa tượng trưng năm 1948, năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm đại tướng. Mô phỏng theo chiếc trống đồng Đông Sơn đẹp nhất Thanh Hóa, được tìm thấy ở Quảng Xương năm 1934, mặt trống khắc họa tiết nhà sàn, chim lạc và người đang nhảy múa. Trên thân trống có các hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh. Tang trống là hình ảnh thuyền người gắn với văn hóa sông nước của người Việt cổ. Thanh kiếm lệnh có chiều dài 67 cm, trong đó chuôi kiếm dài 19 cm, lưỡi kiếm dài 48 cm, cũng tượng trưng cho năm 1948, mô phỏng theo họa tiết của nền văn hóa Đông Sơn. Lưỡi kiếm có những hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Món quà này là để tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ đại tướng của người dân Đông Sơn, Thanh Hóa nói riêng, người dân Việt Nam nói chung, cũng là thể hiện niềm vinh dự của đồng bào Thanh Hóa về quê hương, là cái nôi của nền văn hóa Đông Sơn, giai đoạn đầu lịch sử đánh giặc, giữ nước của dân tộc ta. Tiếp đến, nhà điêu khắc Trần Hiếu Lễ, thay mặt các nhà khoa học Việt Nam và đại diện quỹ Vifotech, dâng tặng đại tướng bức tượng chân dung đại tướng bằng chất liệu thạch cao. Ông này tỏ tình cảm quý mến của các nhà khoa học Việt Nam dành cho đại tướng và cho biết ông sẽ tiếp tục làm một bức tượng đại tướng bằng đồng với khả năng cao nhất, vì đó là đề nghị và mong mỏi của giới trí thức Việt Nam. Thời gian theo dự kiến để đại tướng gặp gỡ mọi người đã sắp hết. Lượng người quá đông, cùng với cái nắng gắt đầu hè, khiến đại tá Nguyễn Huyên băn khoăn cho sức khỏe đại tướng. Ông lấy tay ra hiệu, đề nghị mọi người kết thúc buổi gặp, nhưng bất ngờ, đại tướng ra hiệu đưa micro để đại tướng phát biểu. Giọng đại tướng chậm chậm như đang hồi tưởng lại phút giây được Bác Hồ trao quân hàm trước bàn thờ Tổ quốc 60 năm trước. Đại tướng nói: "Hôm nay, các đồng chí, đồng bào và các cháu đến đây để chúc mừng tôi nhân dịp tròn 60 năm nhận quân hàm đại tướng. Tôi xin cảm ơn đồng chí, đồng bào và các cháu về điều đó. Lúc nãy, có đồng chí nói tôi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà quốc dân giao phó, trở thành một huyền thoại của lịch sử. Tôi xin nói, trong suốt quá trình cống hiến, công tác của mình, tôi luôn ghi lòng tạc dạ lời căn dặn của Bác Hồ, hết lòng phục vụ cách mạng vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Chiến công vĩ đại của dân tộc ta trong hai cuộc chiến tranh giữ nước là chiến công của sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn dân tộc. Khi đoàn kết, dân tộc ta là một dân tộc có sức mạnh vô cùng to lớn. Ngày nay, chúng ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng đất nước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tôi mong rằng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ đoàn kết một lòng để thực hiện thắng lợi mục tiêu ấy. Cũng nhân dịp kỷ niệm này, tôi xin gửi lời các đồng chí cựu chiến binh, gia đình, các thương binh, liệt sĩ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các đồng chí luôn thành công trong cuộc sống. Đại tướng vẫn còn muốn nói nữa, nhưng những giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn trên má. Những cựu chiến binh đang đứng cạnh làm đại tướng ngưng lời. Đại tướng cũng xúc động và dường như không muốn giấu niềm cảm xúc dâng trào của mình trước những người đồng đội, những người cháu, người con. Đại tướng lặng lẽ đứng dậy, chào mọi người theo điều lệnh, rồi đi về phòng nghỉ. Lúc này, không khí trong văn phòng đại tướng bỗng trở nên sôi động. Mọi người tỏa đi xem các kỷ vật, quà lưu niệm mà đồng bào khắp mọi miền đất nước và bạn bè trên thế giới gửi tặng đại tướng. Trong số đại biểu đến đây, có một số người mặc áo tu hành. Sư thầy Thích Thiện Đức, chùa Linh Sơn Thượng, Thanh Hóa bày tỏ: "Tôi được tăng ni Phật tử vùng Sầm Sơn, Thanh Hóa cử đến, muốn dâng tặng đại tướng tấm lòng kính yêu quý trọng. Đại tướng là hiện thân của cái thiện, suốt đời đấu tranh diệt trừ cái ác, đem lại cuộc sống thanh bình cho muôn dân. Đó cũng là điều mà Phật luôn răn dạy kẻ tu hành." Mãi đến lúc mọi người tản về, tôi mới thấy nhà sử học Dương Trung Quốc xuất hiện. Chắc ông bận họp quốc hội, nhưng hết phiên họp là tranh thủ sang ngay. Ông nói với mọi người có mặt: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, một sự kiện lịch sử gắn liền với một nhân chứng lịch sử. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là chủ tịch danh dự của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nên đây cũng là một ngày đầy ý nghĩa đối với những nhà khoa học lịch sử. Hơn nữa, đại tướng còn là một tấm gương tuyệt vời về đạo đức của người cách mạng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là đại tướng của nhân dân, nên hôm nay là một ngày hội của toàn dân." Tâm sự của nhà sử học có lẽ cũng là suy nghĩ, tình cảm của tất cả mọi người dự buổi lễ xúc động này. Hôm nay là ngày xác lập một kỷ lục khi đại tướng đã mang cấp quân hàm Bác Hồ trao tròn 60 năm. Nhưng chúng tôi tin rằng danh hiệu đại tướng của nhân dân sẽ đi vào huyền thoại, trường tồn cùng lịch sử dân tộc, sống mãi trong lòng dân.